ที่มาเรียนเดี๋ยวดูดีคือตรงดีตรงtoàn thể thiền đường đại chúng mùa 24 chức hạ 2554 dương lịch 2010. Hôm nay là ngày 9/6/2010, trong mùa 24 kiết hạ năm nay, chúng tôi được ban chấp sự trường hạ tỉnh Xá Lộc Phương yêu cầu đảm trách thuyết giảng về môn vi diệu pháp tức A Tỳ Đàm. Tiếng Pali gọi là Abhidhamma. Trong những kỳ anh sư thích hạ trước thì chúng tôi cũng có giảng về môn học thẩm thâm vi diệu của Đức Phật. Đây là môn học tương đối là nó khô khan, và việc học cần phải được liên tục thì bài giảng mới có thể thành tựu được. Về chúng an cư đích hạ, vì không phải là chúng tăng sinh cho nên môn học này nó khó cho cái người giảng cũng như khó cho người học. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng hết sức để trình bày môn học về vi diệu pháp này để quý vị, những người cũng có đã học qua và những người cũng chưa học mà mới bắt đầu tiếp xúc với môn học này trong mùa 24 tháng 2 năm nay. Chúng tôi dự kiến là sẽ giảng một môn học phổ thông hơn về kinh điển Pali. Tuy nhiên, khi mà ban chấp sự trường hạ yêu cầu chúng tôi giảng cái môn vi diệu pháp, mà nếu như giảng trở lại thì nó uổng cho người giảng cũng như uổng cho người nghe, mà trước đây đã từng nghe. Mà giảng cao hơn thì những người chưa có dịp nghe thì rất là khó khăn. Do đó chúng tôi yêu cầu những vị nào chưa từng nghe môn này thì tìm khoảng 10 vị giảng về vi diệu pháp cũng ở tại tỉnh Xá Lộc Phương này, hoặc là ở tỉnh Xá Trung Tâm, hoặc là ấp huyện Phật giáo Vạn Hạnh thì quý vị có thể nghe được một phần mà trước đây chúng tôi đã từng trình bày. Năm nay chúng tôi dự kiến là sẽ giảng cái bộ thứ nhất của tạng vi diệu pháp. Bộ thứ nhất tạng vi diệu pháp trong tiếng Pali gọi là Dhammasangati, dịch là pháp tụ. Tạng vi diệu pháp thì có tất cả là 7 bộ. Bộ Dhammasangati là bộ thứ nhất là pháp tụ. Bộ thứ hai là Ví Thông Giác, là bộ phân tích. Bộ thứ ba là Ta Tu Cà Tha, dịch là nguyên chất ngữ hay là các yếu tố pháp. Bộ thứ tư là Bukkara Panditti, là nhân chế định. Bộ nhân chế định này thì năm rồi chúng tôi có trích giảng một số cho các vị đang đã nhập hạ tại đây năm 2009. Bộ thứ năm là Cà Tha Bất Thuốc, là dịch là bộ ngữ tâm hay là những điểm tranh luận. Bộ thứ sáu là Giá Mắt Căng, là bộ song đối. Bộ thứ bảy là bộ Bát Tha Na, là bộ đại sứ, hay là Bát Tê Nô, là bộ viên. Vì vậy tạng cái diệu pháp gồm tất cả là 7 bộ. so với tạng kinh thì tạng kinh gồm có năm bộ là Trường Mục Kinh, Trung Mục Kinh, Tương Ưng Mục Kinh, Tăng Chi Mục Kinh và Tiểu Mục Kinh. Di Ngã Di Cà Giác là Trường Mục Kinh, Mắt Ngã Di Cà Giác là Trung Mục Kinh, Sang Giúp Tá Di Cà Giác là Tương Ưng Mục Kinh, Anh Quốc Tà Rá Di Cà Giác là Tăng Chi Mục Kinh và Quốc Tá Cá Di Cà Giác là Tiểu Mục Kinh. Trong Tiểu Mục Kinh này thì có nó có tất cả là 15 quyển và Nam Ma Bát Đá là Kinh Pháp Cú có 423 câu, đó là một trong 15 quyển đó. Về Lục Tạng thì có năm bộ là Tạng Phẩm, Tiểu Phẩm, Thở Nặng, Thở Nhẹ và một bộ nữa được dịch là Linh Tinh, tức là những cái điều tổng hợp khác, đó là hệ thống Tam Tạng Pali. Mà một người học Phật giàu theo truyền thống nào muốn nghiên cứu về kinh điển kinh thiện thì phải qua tất cả là 17 bộ như vậy, 5 bộ thuộc Kinh Tạng, 5 bộ thuộc về Lục Tạng và 7 bộ thuộc về Quy Diệu Pháp Tạng hay là Lượng Tạng Pali. Thì năm nay chúng tôi dự kiến là giảng cái bộ thứ nhất thuộc Tạng Quy Diệu Pháp. Nó hơi khó, chắc có lẽ chúng tôi giảng bộ này quý vị sẽ ngủ hết, bởi vì muốn học cái bộ này thì phải thông được cái bộ gọi là Thánh Pháp Tập Tứ Luận Abhidhamma Sangha mà trước đây chúng tôi cũng có giảng số bài ở tại đây. Tức là muốn học được cái bộ thứ nhất này thì phải có cái chìa khóa, và cái chìa khóa đó là bộ Thánh Pháp Tập Tứ Luận. Ở học viện Nhật Hạnh thì có giảng cái bộ này cũng không giảng hết được. Ở khoa kiếp học Phật giáo còn là khoa Bali thì có dạng cái bộ gọi là Thánh Pháp Tập Tứ Luận. Riêng cái bộ Thánh Pháp Tập Tứ Luận này mà Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài đã dịch từ bản Bali có kết hợp bản tiếng Anh sang tiếng Việt với cái tựa đề là Thánh Pháp Tập Tứ Luận, và hiện nay cũng đang phát hành, có phát hành ở tại học viện người dẫn hành. Nên cái bộ này không á mà muốn hiểu được cũng phải có người hướng dẫn, nếu như không có người hướng dẫn thì cũng không hiểu được, cũng rất khó. Thưa quý vị, xin chúc mừng những vị nào mà đã được học qua cái bộ Thánh Pháp Tập Tứ Luận rồi, và nếu tiếp tục nghe cái bộ thứ nhất này á thì sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng. Còn nếu như mà chưa học cái bộ đó thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để cho quý vị có thể tiếp nhận được khoảng 50% của bộ thứ nhất Tạng Diệu Pháp. Một lần trước đây chúng tôi có nói là Đức Phật này giảng về Vi Diệu Pháp là giáo lý cao siêu màu nhiệm, và dùng những cái từ ngữ chuyên môn, những thuật ngữ về Phật học, Phật pháp, và những từ ngữ thuộc về kinh đế, nó không phải những từ ngữ thuộc về tụng đế. Ví dụ như mình nói là tỉnh xá Ngọc Phương thì nó thuộc về từ ngữ tụng đế, nhưng mình nói là đất nước lửa gió thì nó thuộc về từ ngữ chân đế. Thế là như hôm nay chúng tôi đến đây từ ở thì chỉ Phúc Sơn, Đồ Lá Giang, tỉnh Đồng Nai, đến tại tỉnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì nó là sáng nay tôi từ thiền viện Phúc Sơn, Đồ Lá Giang, tỉnh Đồng Nai đến tỉnh xá Ngọc Phương, thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi đã sử dụng tới ba lần tục đế. Ba lần tục đế. Thứ nhất là tôi, đó là tục đế. Thứ hai là Điền Diện Quốc Sơn, đó là tục đế thứ hai. Và thứ ba là Tỉnh Sát Ngọc Phương, đó là tục đế thứ ba. Trong khi đó, trong Tạng Vi Diệu Pháp, đặc biệt là bộ thứ nhất của Tạng Vi Diệu Pháp là bộ Tam Ma Sát Giới Đi, không có xuất hiện những danh từ tục đế. Còn mà xuất hiện những danh từ tiên đế, những cái thuật ngữ chuyên môn, những cái pháp thuộc về pháp chuyên đế. Cho nên khi mình học trong kinh tạng hoặc trong luật tạng thì thỉnh thoảng mình thấy có xuất hiện từ thuật đế thì mình có thể dễ hiểu hơn một chút. Nhưng mà trong tạng ví dụ pháp thì không có danh từ gọi là thuật đế ở đây. Nên cái người học cần phải xây dựng cho mình cái khái niệm về chân đế, và những cái danh từ sử dụng nó là danh từ gì chứ. Thưa quý vị, các nhà chú giải nói rằng Đức Phật Thầy giảng cái kinh tạng cũng giống như dụ người ta tới, rủ người ta tới. Đức Phật Thầy giảng về luật tạng giống như là trói người ta lại. Và Đức Phật này giảng về cái diệu pháp giống như là giết người chết. Tại sao vậy? Vì khi Đức Phật này giảng cái tạng thì nó dễ, giống như hoa lá cành của một cái cây. Cái cây trái bông hoa dễ. Người dùng những cái từ bình thường hay không dùng những cái từ cao siêu hay là khái niệm nhiều, mà dùng những từ tục đế để cái người nghe ta chấp nhận được, người ta đến nhiều. Nên khi mà nhà giảng về kinh tạng cũng giống như là dụ người ta đến hay là rủ người ta tới. Đức Phật này giảng về luật tạng giống như trói ta lại. Ví dụ như bây giờ mình trước đây mình muốn đi đâu mình đi, bây giờ mình tu mình giữ giới rồi mình không đi được, cái chân mình bị trói lại. Trước đây mình có tay mình cũng lấy gì mình lấy, bây giờ mình làm Phật tử chân chánh, mình giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Mình có tay nhưng mình không lấy được đồ của người khác, mình giữ cái giới không trộm cắp, cho nên có tay mà giống như trói lại, bị trói lại. Còn cái phần này thì thuyết tôi tặng cái diệu pháp thì giống như giết là chết. Thế đây ai nói gì thì buồn, giận, tại sao xúc phạm tôi, tại sao nó xấu tôi, tại sao nó nặng nó nhẹ tôi, buồn, giận. Trong kinh có câu gọi là kinh Pháp Cú, nó mắng tôi đánh tôi, nó đánh tôi cúp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể vui. Tức là cái người mà ai mà làm xúc phạm mình, nó nặng nó nhẹ mình buồn dữ lắm. Nhưng mà cái người mà học cái diệu pháp và hành cái diệu pháp thì dù cái người ta có nó nặng nó nhẹ gì mình cũng không có buồn, tại vì không có tôi. Nên tâm nó mắt cái này không phải của tôi, nên cho anh ác mít cái này không phải là tôi, nên cho mẹ ác ta tí cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Thế khi mình học cái diệu pháp thì mình là ai nó nặng nó nhẹ mình cũng có buồn, ai xúc phạm mình cũng buồn, vì ai mà xúc phạm ai, không có tôi, không có người, không có ta, chỉ có đất nước lửa gió, chỉ có sắc quẩn họ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, chỉ có tâm vui tâm sợ sắc hát, chứ không có tồn tại ở đây. Như là sáng này chúng tôi nói từ thiền tôi, từ thiền diện Quốc Sơn đến Tịnh Xá Ngọc Phương thì ba lần tục đế. Nếu như mình nói chân đế thì nó ra đất nước lửa gió hay là năm quận. Từ đất nước lửa gió đi đến đất nước lửa thôi. Quý vị tôi nói không? Đất nước lửa gió, từ đất nước lửa gió đi đến đất nước lửa gió, đúng không? Đó là người ta nói theo vi pháp hay là nói theo chân đế. Đất nước lửa gió này đến gặp đất nước lửa gió gì để thăm giết thăm hỏi, đó là nói về chân đế, nói về vi pháp. Hôm nay đất nước lửa gió có khỏe không? Có nói theo gọi là chân đế à, vì gì không? Còn nói hôm nay chị có khỏe không? Sư cô có khỏe không? Thì nói tục đế rồi, đúng không? Hoặc là mình nói chị ngu vậy đó, mình nghe ngu không? Còn mình nói đất nước lửa gió sao thiếu trí tuệ vậy? Nghe buồn không? Đó. Nếu mà nói là chị sẽ ngu như vậy, đó là tục đế. Nói mình nói có một yếu tố tục đế và một yếu tố trần đế. Ngu hay là khôn, trí tuệ hay vô minh, đó là trần đế. Nhưng mà chị, đó là tục đế. Nhưng mà nói năng quẩn hay là hành quẩn, cụ thể là hành quẩn. Hành quẩn sao mà thiếu trí tuệ vậy? Thì cái đó là trần đế. Mình nói cái người đó, mình không nói là chị sao có trí tuệ, mình nói hành quẩn sao thiếu trí tuệ. Thì có người có năng là sắc quẩn, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì trong hành quẩn nó có hành quẩn thiện, hành quẩn bất thiện, hành quẩn dục kiến. Trong giờ phút này thì cái hành quẩn này nó không có thiện và nó không có trí tuệ. Hành quẩn là thiếu trí tuệ. Có lúc á thì hành quẩn có trí tuệ, mà có lúc hành quẩn có trí tuệ. Mà có người mình có năm quẩn, lúc nào cũng có năm quẩn. Ở khi mình sân si lên á thì thưa quý vị có trí tuệ không? Sắc quẩn lúc đó là vô kiến, mà thọ quẩn lúc đó là thọ ưu, hành quẩn lúc đó là vô minh, là sân hận, thức quẩn lúc đó là bất thiện, sắc họ tưởng quẩn là cũng là tưởng bất thiện. Đó. Thế khi mình nói là hành quẩn hôm nay sao mà thiếu trí tuệ vậy, thì mình nghe có lợi không? Mình thấy nó pháp lên rồi, nó xuất hiện pháp rồi, mình đâu có lợi. Mình nói sao nay sư cô ngu quá vậy? Thì là mình nghe giận, mình đụng tới mình. Tại mình chắc một cái tục đế. Và nếu mình sống với cái chân đế thì mình sẽ không buồn, không giận, không có khổ. Cái Đức Phật là giảng một cái gì pháp, tức là giết người chết, không có người ta đây, cái tôi cái ta đây không có, chỉ có năm quẩn, sắc họ tưởng hành thức, sắc quẩn là gì, họ quẩn là gì, tưởng quẩn là gì, hành quẩn là gì, thức quẩn là gì, thì cái đó là theo vi pháp phân tích từng phần một phần một, sắc quẩn là hợp tác sắc pháp, họ quẩn là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng. Hành quẩn là 52 tâm, 50 tâm sở trừ thọ tưởng, và thức quẩn là tất cả tâm. Vậy năm cái quẩn này nó hoạt động thường xuyên như vậy. Nhưng mà năm quẩn này thưa quý vị, có khi nó thiện, có khi nó bất thiện, có khi nó dục kiến. Khi nào mà cái tâm mình nó phiền não thì năm quẩn đó sắc quẩn là dục kiến, mà bốn quẩn còn lại bất thiện. Vâng vâng, thì nghe xong buồn ngủ chưa? Nghe buồn ngủ chưa? Cái này nó chỉ giống như chuyện đinh đào vậy. Cho nên là xe chưa cái người nghe phải bắt kịp mới được, phải theo dõi, phải gọi là chú ý mới được. Còn nếu không là còn nghe giảng ngồi nghe cái ông sư đừng nói cái gì, không ngủ cho khỏe rồi. Tại sao Đức Phật này nói các nhà chú giải nói là cái Phật ngài giảng về cái diệu pháp cũng giống như là giết người chết vậy, không có tồn tại đâu. Khi nói rằng là mình nói là tỉnh xác tộc Phương, đó là tục tế, nhưng nói là đất nước lửa gió ở trường đẹp. Nó tìm hiểu Phúc Sơn nó là tục tế, mà nói là đất nước lửa gió đó là trường đẹp. Cho nên khi ai đó họ nói xấu về tỉnh xác tộc Phương hoặc nói xấu về tìm hiểu Phúc Sơn, nếu mình chắc vào cái tục tế mình sẽ buồn nhiều, mình sẽ khổ. Tại sao nó xấu tỉnh xác luôn? Mình sẽ làm cho ra lẹ, mình sẽ hỏi tới nơi tới chốt, mình sẽ đem mình thưa ra tòa, tại sao nó sống chùa luôn, thì điểm chơi của mình. Nhưng mà khi họ nói sống thì đất nước lưỡi lót, thì không có thể điểm chơi, không có thể chắc một phương. Họ nói cái gì là nói về đất nước lưỡi lót, nếu mình nghĩ nó đất nước lưỡi lót thì mình có buồn không? Không? Không. Nếu mà nói sống rồi thì mình buồn. Còn nó nói xấu đất nước lửa gió có buồn không? Có buồn không? Thì cái người mà tu theo cái diệu pháp, học cái diệu pháp và tu cái diệu pháp thì người đó cũng có buồn. Còn nếu cái người nào mà chắc và tục tế và chế định thì người đó sẽ buồn. Còn người nào mà nghe giảng cái diệu pháp và thực hành cái diệu pháp, niệm cái diệu pháp, tu cái diệu pháp, quán tưởng cái gì quá thì người đó buồn. Nếu mà gió thoảng này bay thì thôi, chứ không có đậm lại. Còn nếu mà mình buồn thì không, ai khen mình cũng vui, ai khen mình buồn, khen cái gì? Khen đất nước lửa gió, khen cái gì? Khen cái gì? Khen đất nước lửa gió, khen tứ đại, khen ngũ quẩn, khen sắc họ tưởng hình thức. Mà năng quẩn thì có thiện, có bất thiện, có dục gì. Có khi mình á, họ quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn là bất thiện, thì ta đi chết là phải rồi. Đúng không? Nếu là họ quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn là bất thiện, thì ta đi chết năng quẩn này, bốn quẩn này là đúng rồi. Còn sắc quẩn là dục gì, không thiện, không bất thiện. Cho nên người ta khen ta chê cũng quan trọng gì vậy, nó dục ý. Còn nếu năng quẩn là thiệt, người ta khen. Còn nếu năng quẩn là bất thiện, thì chê. Bốn quẩn là bất thiện, thì người ta chê. Nhưng thưa quý vị, cái năng quẩn của mình và cái bốn quẩn của mình nó luôn thay đổi. Lúc là thiện, lúc bất thiện, lúc là thiện, lúc bất thiện, lúc dục ý. Nhưng mà khi nó thiện thì là đề là đặt khen, thì là chấp nhận. Nhưng mà khi nó bất thiện thì là nó chê thì đúng rồi. Mà xin báo tin cho gì biết rằng là cái năm quẩn này từ cái sách quẩn là dùng kiếp, còn lại cái bốn quẩn kia đó, họ quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn thường xuyên là bất thiện, thường xuyên bất thiện. Ví dụ như bây giờ lên ăn cơm, tới buổi trưa lên ăn cơm, tôi ăn mòn quá. Sáng ngày tôi ăn bún đường thấy mòn quá. Thì trong lúc tôi ăn như vậy á, thấy mòn quá. Năm quẩn của tôi là thì nó bất thiện. Thì nó bất thiện. Trừ cái sắc quẩn là vô kiến, tức là răng, là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da non, lách lách, hổ, rụt, già, rụt, non, vân vân. Của tôi nó là vô kiến. Nhưng mà cái tâm của tôi á, thì tôi ăn thêm ăn đó thì tôi thích, thấy ngon. Thì toàn bộ cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái thức quẩn, cái hành quẩn, nó là bất thiện. Còn nếu như trong đây tôi ăn cơm mà thấy bạn nó dở quá, tôi không thích, tôi bất mãn, thì nó là thiện hay bất thiện? Bất thiện. Và tôi ở chung một phòng với một người khác, mà tánh tôi thì muốn yên tĩnh, muốn im lặng. Người này thì nó chuyện cái liên, tôi khó chịu thì dễ chịu, tôi khó chịu thì tôi vậy thì tôi thiện bất thiện. Còn tánh tôi thì muốn sôi nổi, muốn vui vẻ, muốn quan niệm, mà cái người này thì im lặng hoài, thấy bất ghét. Mà năm quẩn tôi thiện, tôi bất thiện. Rồi tôi mệt, ở đây cứ bắt tôi làm cái gì hoài, bực bội với mấy người quá, thì nó bất thiện. Thì vậy đa số năm quận là bất thiện, trừ cái chắc quận là dục kiến, bốn quận là bất thiện. Thì nếu người ta nói xấu về năm quận này, thì cái đó cũng đúng rồi, đâu có sai đâu, đúng rồi. Mình bất thiện mà người ta nói xấu, ta nói về cái điều đó, người ta sẽ nói không tốt về cái điều đó thì đúng rồi, mà giờ mình không tốt. Còn nếu mà là thánh mà ta nói xấu thì cái người nó xấu họ bị cái nghiệp nặng lắm, cái nghiệp rất là nặng. Nếu mình tốt mà người ta nói xấu, nếu mà là thánh mà người ta nói xấu thì cái người đó sẽ bị mệt. Ai nói xấu Đức Phật, ai nói xấu Phật, ai là ai, người chết, người nó khổ nhau. Thì lúc mình sẽ tội nghiệp cái, đúng không? Mình tội nghiệp cái người nó xấu mình, tội nghiệp người nó xấu mình, tức là cái người đó họ xúc phạm đến một cái gì khác. Thì cái người này nghiệp nặng nhất, nghiệp bất thiện nặng, nặng nề. Vì thế là Đức Phật hoặc Phật A La Hán, mà ai nó xấu quý ngài đó, quý ngài tội nghiệp hay là cái nghiệp ghét người nó xấu. Xin hỏi cái gì đã là lớn chứ mình? Tội nghiệp hay ghét? Ai nói xấu Đức Phật này, ngày tội nghiệp hay ngày ghét gì đó? Tội nghiệp. Mình hơn Phật có chỗ là mình ghét gì đó, đúng không? Ai nói xấu mà mình ghét họ, còn Đức Phật nói xấu ngài này thương người thì tội nghiệp. Thì khi mình hiểu được cái gì pháp rồi á, tự nhiên mình thay đổi được. Không có gì không quan trọng, đúng không? Có gì đá cái gì quan trọng? Nên Đức Phật là giảng gì đó, tôi là giết là chết, nó quan trọng nữa. Cái bản thân này nó quan trọng nữa, cái tôi cái tăng cũng quan trọng. Cho nên quý vị học được cái môn này, đó cũng là đó là một điều may mắn. May mắn bởi vì cái môn này nó khó. Cái người giảng người ta cũng thích giảng, cái người nghe người ta cũng nghe cũng không có được, nói là suôn sẻ. Tại vì ban chức sự từ nhà ở đây yêu cầu cho nên chúng tôi cũng ráng, cũng cố gắng để hết sức để mà giảng cái môn này. Nhưng mà những cái kỳ hạ trước thì ta đã giảng một phần của cái thắng pháp tập lượng rồi, cho nên kỳ này chúng ta không lẽ giảng lại. Ví dụ như các bạn có giảng lại không? Ta giảng cái bộ thứ nhất này, hả? Muốn giảng lại hay giảng bộ thứ nhất? À, giỏi quá ha, tự người ta khen mình đi, giỏi quá. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã nói một cách giống như là giới thiệu của cái môn học tầm quan trọng và cái giá trị cũng như là cái tác dụng của cái môn học quyền pháp, cái môn người luận đạo đây nè. Hôm nay chúng tôi bắt đầu bài số 1 của bộ thứ nhất Tạng Diệu Pháp. Ở đây có tất cả là 22 câu. Trong bộ thứ nhất Tạng Diệu Pháp này á, thì có tất cả là 22 câu. Hôm nay chúng tôi cố gắng giảng cho quý vị trong vòng 30-40 phút khoảng một câu đầu. Nó là 22 câu, mỗi câu là có 3 câu nhỏ, như vậy tất cả là 66 câu. Tất cả 66 câu. Hôm nay chúng tôi giảng như vậy 3 câu nhỏ, chứ hết được thì đó cũng hết thời gian. Một câu nhỏ trong 3 câu đó. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Akyakata Dhamma, 3 câu. Kusala Dhamma, đọc theo. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Akyakata Dhamma. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Akyakata Dhamma. Thuộc chưa? Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, สลาธรรมมา
อายุสลาธรรมมา
อัพยากตาธรรมมา
อายากตาธรรมมา
อาชื่อหมอเราเลยตั้งที่ร้อยไอ้ตัวแต่จุ้งอะเราเลยตั้งนี่บาชื่อหมอก็ตามเลยเถอะตามเลยเถอะไงนั่นก็บ้าเด็ดตามละบ้านั่นก็บ้าเด็ดจังกุศลธรรมมาตับแล้วกุศลธรรมมาก
ุศลธรรมม
าก
ุศลธรรมม
าก
ุศลธรรมมาก
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 ุศลธรรมมากุศลธรรมม
าก
ุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรมมากอะไรบางเก่าก
ุศลธรรมมาก
ุศลธรรมมาก
ุศลธรรม
มากอัพยากตาธรรมมาก
ุศลธรรมมาก
ุศลธรรมมาก
ุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาหายบัก
có dấu đọc thành dấu sắc chữ nào có dấu quyền á đọc thành không dấu bình thường cú xá là
cú xá là
đà hâm ma
đà hâm ma
đà hâm ma đà hâm ma cú xá là đà hâm ma á cú xá là đà hâm maทำมาจะไม่รับมาเนี่ยก็แบบเป็นไงอ่ะอะไรแบบเป็นไปตกเป็นทำมาแต่เป็นไงเดินอ่ะไม่ใช่เชื้อลาเรียนแต่ทำมาลาตกแบบเป็นไงอย่าห้ามให้ห้ามให้กับไอ้เนี่ยทำให้ได้เนี่ยหมดเด็กบ้านเขาทำให้ได้เนี่ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาญาณตาธรรมมาที่ตกเรียกไปกูอ่านอยู่năm 1975 á, chúng tôi có nhớ là đến một cái nhà tụng cái bài kinh này, một cái đứa nhỏ trong nhà tụng xong cho nó để cho nói, ủa sao mấy sư đọc đắc ma đắc đắc ma đắc ma mà vậy? Nhớ bài cái ấn tượng này, tam ma là pháp đúng không? Phật pháp là Phật, tam ma là pháp, tăng giá là tăng, Phật pháp tăng, Phật thăng là Phật, tam ma là pháp.Sang gian là tăng, để bàn tất cả các thiện. Câu số 2 là ác cú sẽ là tham ma. Tất cả pháp bất thiện. Ác gia các ta tham ma. Tất cả pháp vô ký. Tất cả pháp vô ký. Thì chết là bị diệt tập. Cú sẽ là tham ma tất cả pháp thiện.
Akusala
dhamma tất cả pháp bất thiện.
Akusala dhamma tất cả pháp bất thiện.
Abhyagata dhamma tất cả pháp vô ký.
Abhyagata dhamma tất cả pháp vô ký.
Akusala dhamma tất cả pháp thiện. Akusala dhamma tất cả pháp bất thiện. Abhyagata dhamma tất cả pháp vô ký. Hai bậcKusala dhamma tất cả pháp thiện hai ba.
Kusala dhamma tất cả pháp thiện. Kusala dhamma tất cả pháp thiện.
Kusala dhamma tất cả pháp thiện hai ba.Akyakata dhamma
Akyakata
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 Dhamma
Akyakata
Dhamma
Akyakata
ุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัญญตาธรรมากุศลธรรมาตักกะภะเถนะกุศลธรรมาตักกะภะภะเถนะอัญญตาธรรมาตักกะภะโยคีอัจญาตตาธรรมาอัจญาตตาธรรมา
อ
ัจญาตตาธรรมา
อ
ัจญาตตาธรรมาอัจญาตตาธรรมาคุณศาลธรรมาตักกะภะเถนะ
cứ
sẽ là tham ma tất cả pháp hiện nay và nhắm mắt lại cứ sẽ là tham ma hai và ngờ cái gì giỏi quá ha. Kusala là thiện, Kusala là thiện, Dhamma là pháp. Bây giờ từng từ từng chữ một. Kusala là thiện, Kusala là thiện, Dhamma là pháp. Ở đây nó là số nhiều thì Kusala Dhamma. Nếu là nó là số ít Kusala Dhammo. Nếu là số ít Kusala Dhammo. Ở đây là số nhiều thì Kusala Dhamma. Tất cả pháp tiền chỉ tất cả đó, tất cả là cái chủ quyền của tất cả. Kusala Dhamma tất cả pháp tiền, Kusala Dhamma tất cả pháp tiền thì tất cả này là nó là số nhiều, còn chỉ Dhamma là pháp và chỉ Kusala là thiện, tất cả pháp tiền. À Kusala á là không, cũng sẽ là thiện, á cũng sẽ là bất thiện, á là bất, á là không. Thì chữ á đầu thì nó là chữ không, á là chữ bất. Á cũng sẽ là tham ma, tất cả các bất thiện. Áp gia cái ta tham ma, áp gia cái ta tham ma là tất cả các dục kiến, áp gia cái ta là dục kiến. Áp gia cái ta là dục kiến. Ở đây trong cái bộ tạng như pháp á, thì đề cập đến pháp chứ không phải là người, pháp chứ không phải người. Ở đây có người mà có pháp. Nhưng mà tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô kiến. Ở đây không có người nam, người nữ, mà tăng ni, phật tử hay là người tốt hay người xấu không có. Mà đây chỉ có pháp thôi, chỉ có pháp. Mình có câu chữ nho hay là y pháp bất y nhân, đúng không? Y pháp dựa theo pháp. Chứ nếu y theo người á mình phiền não lắm, y theo pháp là phiền não. Tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp được biết. Khi mình nhìn người ta, mình lấy người đó bằng cái gì? Mình nhìn cái pháp là thiện, bất thiện, vô biết thì tâm mình nó dễ chịu. Còn nếu mình nhìn người ta người á thì tâm mình nó không chịu. Cái chính không phải, cái chính mình tu là gì? Mình tu để mình nhìn, để mình có cái tâm dễ chịu, để mình có tâm thiện, để có tâm tốt, tâm mát mẻ, tâm an lạc. Mà muốn có được tâm an lạc thì phải nhìn pháp, không nhìn được. Tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp trụ kiến. Khi mình nhìn được như vậy á, thì xin hỏi cái gì? Ở trong đường sáng này, trong ngày hôm nay, pháp thiện nhiều hay là pháp bất thiện nhiều? Mình tự mình trả lời được. Và trong mỗi người chúng ta, pháp thiện nhiều hay pháp bất thiện nhiều, từ người một tính ra tổng lại ra nhiều hơn. Không có người có pháp. Vì pháp là gì?
Vì pháp phải nói về cái pháp, chứ không nói về người. Cha tôi hỏi con là hôm nay tại tỉnh sáng một phương này phát triển nhiều hay phát triển nhiều? Thì trả lời sao? Hả? Phát triển nhiều. Nếu trả lời câu đó thì nó tính. Tính cái người A này hôm nay có 30 tâm thiện, 30 tâm bất thiện, 30 tâm dục nghiệp. Nếu trả lời được là tỉnh sáng phương này có phát triển nhiều, bắt đầu tính à? Mà tôi tính ra mà phát triển nhiều là cái người trả lời sao? Đúng không? Tính ra là hôm nay trong thời gian vừa rồi 100 người, 90 người là giận hờn, thì sao phát triển nhiều được? Đúng không? Giận hờn tức là pháp. 90 người giận hờn tức là tôi tính người, tôi tính cái gì giận hờn, chứ không tính người. Tính cái người bị nhạo, tôi tính người. Thì nó không tính người, tính pháp. Tính pháp tính người. Tức là tâm bất thiện nhiều, tâm tham nhiều, tâm sân nhiều. Với một cái người đó mà nhiều tâm tham, tâm sân thì pháp bất thiện nhiều. Mà một người mà nhiều tâm bất thiện thì nhiều người nó nhiều tâm bất thiện. Đó. Tính tham tính người. Còn nếu là tính thiện nhiều, đó là tính chung, tính không cụ thể. Còn bây giờ là tính từng người một. Và mỗi người tự khai cho mình thiện nhiều không thiện nhiều. Thiện nhiều. Và muốn được tiền đó thì phải hiểu, phải học thêm nữa, hiểu. Ví dụ tôi nhìn cái bóng này, cái bóng này đẹp quá à. Tâm tôi lúc đó tâm thiện nhiều, tâm thiện, tâm thiện. Nói thiệt. Cái nước này ngọt quá, ngon quá, tâm thiện nhiều, tâm thiện nhiều. Tâm thiện nhiều. Đúng không? Cái bàn này nó dơ quá à. Cái khăn này dơ quá à. Tâm thiện hay tâm bất thiện? Bất thiện. Trời nó lạnh quá à. Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Tâm khó chịu. Đồ ăn này ngon quá à. Thiện hay bất thiện? Nay cũng nhiều cái căng con thơ đỡ quá à. Tâm thiện hay tâm bất thiện? À, vậy pháp bất thiện nhiều hơn pháp thiện nhiều. Mô Phật. Là cái tính thì mình đã đợi. Chứ thấy đầu tròn áo vuông, thấy gọi là ai mặt mày cũng nhìn có vẻ hiền hộ, thấy có vẻ hiền lành đó, là tưởng thiện nhiều. Đúng không? Chưa thấy quan tài, chưa đủ đệ. Đến mình sẽ biết, sẽ thấy. Ở đây ta đoàn mình nhìn cái tâm, nhìn cái tâm. Chứ nhìn người, nhìn tâm, nó nhìn người. Một cái mình học cái câu này là gì? Để thấy pháp. Tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô biết. Còn vô biết là gì? Đây, cái bàn, cái ghế, cái cột, cái răng, cái tóc. Mắt, mũi, tai, mũi, lưỡi, nó là vô biết. Tất cả pháp vô biết. Đó là tâm quả, đó là tâm di tác, đó là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, nó là dục biết. Còn tâm tham, tâm sân, tâm si, nó là tâm bất thiện. Tâm thiện, dục giới, tâm thiện, sắc giới, tâm thiện, vô sắc, nó là tâm thiện. Tâm quả, nó là pháp dục kiến, tâm di tác, nó là pháp dục biết. Tính niệm tàm quý, vô tăng, vô sân, hành xã. Tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích tâm, tích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Chánh ngữ, chánh thiện, chánh mạng, duy trì, trí tuệ, nó là pháp thiện, hoặc là pháp vô vi. Nếu mình có trí tuệ, nó là pháp thiện. Nếu mình có vô minh, nó là pháp thiện. Nếu mình có ngã mạn, nó là pháp thiện. Nếu mình có từ bi đến xã, nó là thiện. Nếu mình có ganh tị, nó là pháp thiện. Như vậy, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp dục kiến là gì? Tất cả pháp thiện là những tâm thiện, dục giới, tâm thiện, sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm đạo chưa hết, tâm sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo. Bây giờ nghe cái đầu mở được không? Ở tất cả đó là và những tâm sở cùng đi chung với tâm thiện đó, đó là xúc thọ tưởng tư đức hành mọi quyền tất ý tầm tứ tánh giả cần hỷ dục tính niệm tàng quý vô tâm trong hình xã tịnh thân tịnh tâm tinh thân tinh tâm nhu thân nhu tâm tích tâm tích tâm thường thân thường tâm chánh thân chánh tâm chánh người chánh việc chánh mạng quy thiện chánh tuệ. Tất cả những pháp này cùng đi chung với tâm thiện, nó là pháp thiện. Khi nào mình có cái sự tha thứ, mình có cái lòng từ bi hỷ xả, mình có cái sự khoan dung thì đó là pháp thiện. Khi nào mình ganh tị, mình khó chịu, mình ngã mạn vân vân, mình tham si thì đó là bất thiện. Rồi tất cả bất thiện, tất cả bất thiện, tất cả nhiều kiến là pháp nó sanh lên rồi nó diệt, nó sanh lên diệt, pháp nó sanh lên diệt. Pháp chi sanh động vân vân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng. Đại sư là nó hoàn toàn ác là phải diệt nó đàn của nhiên, tức là pháp nó sanh lên rồi nó diệt, nó sanh lên nó diệt. Thế là pháp thiện sanh lên là diệt, pháp bất thiện sanh lên là diệt, pháp vô kiến sanh lên là diệt, nó luôn sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Khi nào mình thấy pháp thì mới thấy sanh diệt, còn nếu mình thấy người thì mới thấy sanh diệt. Thấy trần đế ngũ vi thì mình thấy sanh diệt, còn nếu mình thấy trần đế thấy tục đế là thấy sanh diệt. Yêu cầu phải thấy pháp. Tại sao mình phải học cái môn này? Để mình thấy pháp. Thấy pháp mình mới thấy sanh diệt, còn thấy người thấy sanh diệt. Thấy trần đế ngũ vi mới thấy sanh diệt, thấy tục đế còn thấy sanh diệt. Mà cái chính mình là tu này để thấy sanh diệt. Mà thấy sanh diệt đó, thì nó nhàm chán. Nó nhàm chán, nó xả ly, nó từ bỏ. Nó giải pháp, nó niết bàn. Tại sao nó học không này? Tôi đang nói dùng dòng chưa vô bài chính này. Đang nói dùng dòng tại sao học không này? Thì một dòng về cuối cùng kết luận là gì? Tại sao học không này? Tại vì để thấy được cái sanh diệt tất pháp. Ví dụ như một người đó, họ sân, họ có tâm sân khởi lên. Và tâm sân này nó có sanh diệt. Hoặc là một người ngã mạn, hoặc một người ganh tị, thì cái tâm ganh tị này, tâm sân này nó có sanh diệt. Cho nên cái sanh diệt đó đó, nó làm cho cái tâm mình nó không phiền não. Tâm mình đối với người đó không phiền não. Tại vì cái người đó sân. Nhưng mà cái sân này nè, cái tâm sân này nè, nó sân mà nó diệt đi. Nó không có ở đó hoài, nó không tồn tại hoài. Cho nên mình sẽ tham hiếu, mình lý giải được. Hoặc là một người tham, hoặc là một người xấu, nó hôm nay là người xấu, cái xấu này nó sanh cái diệt, cho nên cái sanh diệt nó có sanh nó có diệt. Và để khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình chấp nhận được, mình tha thứ. Cái người họ nói xấu mình còn tâm sân, nhưng mà cái sự nói đó và cái tâm sân đó nó sanh cái diệt, nó thay đổi. Chứ phải lúc nào cũng xấu với mình, lúc nào cũng nói xấu với mình, và lúc nào cũng có tâm sân với mình. Cho nên khi mình hiểu được như vậy, mình chấp nhận mình tha thứ, mình lý giải. Còn nếu con mình không lý giải, có lý giải. Còn nếu mình chấp một cái tục đế, mình nghĩ cái người này có thay đổi, thế mình giận luôn rồi. Mà khi mình nghĩ cái tâm mà thay đổi thì mình có giận nữa. Cái tâm của họ lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thì thiện, lúc bất thiện. Tất cả hấp thiện, tất cả hấp bất thiện, tất cả hấp vô kiếp. Nó đang xem nó thay đổi. Khi thì nó là tốt, hấp thiện. Khi thì nó là bất thiện, khi thì nó vô kiếp. Xin hỏi cái gì? Cái người mà đang ngủ á, là thiện hay bất thiện hay vô kiến? Thiện hay bất thiện hay vô kiến? Vô kiến. Đúng không? Không thiện, không bất thiện. Cái người đang ngủ nó là vô kiến. Nó không có bất thiện, nó cũng không có thiện, nó là vô kiến. Bây giờ mình giận một cái người đó đó. Mình giận cái người đó tại người đó họ sân si với mình. Tối nay mình ngủ được, 12 giờ đây mình ngủ được. Mình vẫn giận cái người đó. Nhưng mà cái người mà họ sân si với mình á, họ ngủ, thì lúc đó họ xuất hiện cái thiện hay bất thiện hay vô kiến. Vô kiến. Đúng không? Như vậy thì họ xuất hiện cái vô kiến. Còn mình xuất hiện cái gì? Bất thiện. Bất thiện. Như vậy, bất thiện với mình là bất thiện, còn cái người kia là họ vô kiến, họ ngủ, họ là vô kiến, ngủ. Hãy chi cái người đó họ bất thiện, họ sân si với mình, thì mình nhận được cũng chấp nhận được. Còn bây giờ cái người đó họ đâu có sân si nữa, họ đang ngủ mà, họ đang có sân si. Không lẽ họ vừa ngủ mà họ vừa giữ mình, họ vừa ngáy mà họ vừa tổ, cha mày tổ, đúng không? Không lẽ là họ vừa ngủ mà họ vừa giữ mình, họ vừa nói xấu mình á? Không lẽ vừa ngủ mà nói vừa ngu, ngu, mà ngủ tiếp, ngủ tiếp họ là vừa ngu, ngu, họ ngủ tiếp, có người nào vậy không? Cái người này bị tâm thần luôn, đúng không? Thì lúc mà ngủ á, họ là dùng kiến. Còn mình thích á, mình không thiện. Tất cả pháp bất thiện, tất cả bất thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả dùng kiến. Họ là dùng kiến, mình là bất thiện. Còn lúc họ chửi mình, họ mắng mình, họ là bất thiện. Mình buồn bực, mình chửi thầm lại, mình bất thiện. Bất thiện gặp bất thiện, đúng không? Bất thiện gặp bất thiện. Họ nói nặng nói nhẹ mình, họ là bất thiện. Nhưng mà mình buồn họ, mình giận họ, mình cũng là bất thiện luôn. Mình với họ là sao? Là con. Là con, đúng không? Nhưng mình cũng đâu hơn họ đó. Họ chửi mình giận họ. Họ chửi mình tâm sân. Mình giận họ cũng là tâm sân. Nếu gì nào sắp hết cả cái lượng rồi dễ hiểu. Mình giận họ cũng là tâm sân. Họ chửi mình cũng là tâm sân. Vậy mình với họ là con, đúng không? Đúng chưa? Không cả mình mà bà con nha mà giận hờn chi, đúng không? Đọc theo. Bầu ơi tôi lấy biết cùng, đi rằng khác giống nhưng chung một dòng sông thẳm, đúng không? Bầu ơi tôi lấy biết cùng, đi rằng khác giống nhưng chung một dòng họ sân. Xin lỗi, dòng họ ác cũng sẽ là đầm mà. Các bạn, bầu ơi tương lấy tiếp cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một pháp, ác cú sẽ là đam ma. Hiểu không? Ta bất thiện, ác cú sẽ là đam ma. Bây giờ chúng ta để những cách để tu. Khi thấy một người đó, họ làm bếp, mặt mày họ xin chi họ phiền não quý niệm sao hả cứu sẽ là đàn mà hả cứu sẽ là đàn mà đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Dạ giờ không có nói chuyện cái gì nữa thì nói chuyện cái Bali thôi. Hả cứu sẽ là đàn mà hả cứu sẽ là đàn mà, đúng không? Đọc lại. Hả cứu sẽ là tham ma, tất cả pháp thiện bất thiện. Á cú sẽ là tham ma, tất cả pháp bất thiện. Đó. Thì một người đó họ sân si, họ sống sắn tới mình đến chửi mình quát. Á cú sẽ là tham ma, á cú sẽ là tham ma tới rồi. Á cú sẽ là tới phòng mình rồi. Chết rồi. Á cú sẽ là tham ma tới là chạy. Tam thập lục thế chỉ đạo như thượng chạy. Có những lậu hoặc Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ sắp ba a sà ba, sắp ba sà ba có những lậu hoặc ba a tắc ba và thì quách trần à phải cho tránh né lậu từ chạy tránh né lậu từ tôi còn chuẩn bị sẵn sàng để mà á cú sẽ là nam ma này tấn công á cú sẽ là nam ma kia hai pháp bất thiện nổ. Còn mình chạy chỉ có một ác cũng sẽ là tham ma thôi, chỉ có một nhóm bất thiện thôi. Còn cái nhóm bất thiện của mình đó không có, mình chạy rồi. Còn nếu mà cái gì lên chùa ra chánh điện thấy mấy vị đang ngồi thiền niệm sao cũng sẽ là tham ma, cũng sẽ là tham ma, cũng sẽ là tham ma. Còn ví dụ như mình tới giờ tụng kinh mà cái bà sư cô nó có còn ngủ, tất nhiên mình là tới gõ cửa kêu nó dậy, thấy con nằm nó ngủ, áp gia các ta nằm mà tất cả pháp dụng biết, tất cả pháp dụng biết, đúng không? Nhìn cái pháp dụng biết, cái nhìn người ngủ, mình nhìn người ngủ là mình khó chịu lắm, giờ này còn ngủ, đi xíu được không? Trời này còn ngủ. Tối qua nhiều chuyện mà đâu biết là tối qua là thức khuya, có chuyện buồn gì là thức khuya. Sáng người ta ngủ trễ, không thông cảm cho người ta, không chửi người ta được. Thì cái người ngủ đó, họ nghe lén phén tài. Người ngủ lịch sự quá. Tối qua ta không ngủ được, nên ta ngủ ráng chút xíu cũng lạ nè. Đồ Phật dạy gì đâu. Thì ta, thì ai cũng sẽ làm bài, gặp ai cũng sẽ làm bài, đúng không? Thấy chưa? Còn mình phải thấy pháp là mình sẽ thông cảm. Thấy pháp thông cảm này. Thấy pháp thông cảm. Pháp tất cả pháp dục kiến, tất cả pháp dục kiến, tất cả pháp dục kiến. Niệm ba lần thì đi xuống. Tất cả pháp dục kiến, tất cả pháp dục kiến. Nên gặp cái người đang ngủ. Tất cả pháp dục kiến, tất cả pháp dục kiến, tất cả pháp dục kiến. Gặp những người đang gây lộn với nhau. Tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp bất thiện. Gặp những người đang tụng kinh. Tất cả pháp thiện, tất cả pháp thiện, tất cả pháp thiện. Đó là hành vi dục pháp. Hiểu không?
Cái này hiểu vi pháp rồi chưa? Học vi pháp rồi. Hiểu pháp là hành vi dục pháp. Hành vi pháp là niệm, niệm vi dục pháp. Không niệm người, mà niệm pháp. Nó hay gì lắm gì vậy? Tôi cũng xin chúc mừng quý vị được học cái bộ này. Chúc mừng. Tất cả chúc mừng. Và khi tôi học cái bộ này tôi thích lắm. Thấy nó hay quá đi. Mình thấy mình có thể đổi một tờ mình được. Thay đổi một tờ. Thay đổi cái nhìn của mình. Thay đổi cái quan điểm mình được. Và làm cái tâm mình nó dễ chịu, nó chấp nhận. Còn nếu mình không học được những lời dạy Đức Phật á, mình không chấp nhận được. Tối qua thì vô đây mình làm tiếp mình nhé. Mình nổi sân si lên, mình phiền não lên. Còn phiền não mình phiền não thì mình bị mang nghiệp. Gọi là nghiệp phiền não. Đúng không? Còn mình mang nghiệp hay là cái người ngủ mang nghiệp. Bây giờ mình lên mình gặp cái người này đang ngủ. Rồi mình rủa họ. Mình mang nghiệp hay cái người ngủ mang nghiệp. Thì nó nói lên mình mang nghiệp hay người ngủ mang nghiệp. Chị ngu mình rủa không chị? Đúng không? Chị ngu mình rủa không chị? Ông ngủ có để ông ngủ. Đúng không? Còn ai cũng rủa lên rủa. Thế nên mình phải ngon. Còn nếu mình cũng kêu cũng được. Abhyagata Dhamma, tất cả không vô ký, dậy đi. Chị cũng bị nhắc nhở cả. Thì được. Thì có lắm chấp nhận. Pháp vô ký, thức dậy đi. Pháp vô ký ơi, thức dậy đi. Thì được. Được. Thì có lắm chấp nhận được. Còn thấy mình la hàng ra mà mình lên giọng dạy đời chúng ta. Tỏ vẻ mình là tổ trưởng và tổ phó, chúng trưởng chúng phó vậy đó. Thì mình chết nha. Đúng không? Đúng chưa? Còn thí dụ như ta thấy một cái trong chúng mình nó có nhiều người á, ưa nói chuyện người khác. Đúng không? Mình khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu không? Mà cái khó chịu mình chịu hay là mình cái sự khó chịu đó là thiện hay bất thiện? Akusala Dhamma, tất cả bất thiện. Mình có bất thiện. Chứ không phải cái người mà nhiều chuyện kia. Tất nhiên cái người điều chuyện kia là bất thiện rồi. Mình cũng có bất thiện luôn. Mình cũng là bất thiện luôn. Ở trong chúng mình có nhiều người nhiều chuyện lắm. Bất chuyện người này nó, bất chuyện người kia nó, bất chuyện người nọ. Đúng không? Chuyện của mình mình đang nói. Nhưng mà mình hiểu pháp rồi mình chấp nhận được thông cảm. Tiền kiếp của họ điều chuyện rồi cái này nó sẽ lên. Mà điều chuyện xíu mình không. Đúng không? Nếu mà họ tu cũng dữ dội nữa. Chứ nếu mà bây giờ họ vô chùa họ cạo đầu mặc áo vàng nữa thấy tu. Họ cũng nói nhưng mà cái nói đó nó không bằng. Nếu mà không tu thì nó dữ. Tôi thấy anh chị mà đời luôn. Nhưng mà nếu mình cảm thấy khó chịu thì mình là có ác của Sarama, tất cả không có chịu. Còn nếu mình nhìn, ác của Sarama, Nhớ không? Thế thì mình thấy cái người nào mà họ có cái điều bất thiện, họ có cái điều gọi là không có đàng hoàng, tử tế, nhớ, ác của Sarama. nên chữ A là đồng sản phẩm, nhớ A cũng sẽ là đồng mạng, đọc A cũng sẽ là đồng mạng, A cũng sẽ là đồng mạng, đó tất cả pháp bất thiện. Và khi mình nhìn pháp bất thiện thì cái tâm nào nhìn pháp bất thiện? Tâm trí tuệ. Tâm trí tuệ mới nhìn được pháp, mới nhìn ra được pháp bất thiện. Cũng như các nhà khoa học, họ có trình độ, họ mới nhìn được trong này nó có chất gì gì, hoặc là có cái niệm vi mình mới nhìn được này có cái gì. Còn nếu không thì nó nhìn được, phải dùng trí tuệ để nhìn các pháp. Còn nếu dùng cặp mắt bình thường nhìn á thì cũng được, nhưng mà pháp không có, phiền não thì có. Để học cái môn này nó đỡ cho mình chịu, đỡ là nó giải quyết được cái phiền não của mình, chứ không phải giải quyết phiền não người khác, mà học cái môn này để giải quyết cái phiền não của mình, để chính cái phiền não. Thấy pháp thì không thấy người, thì chính là thấy pháp mà không thấy người. Cú sẽ là đam ma, cú sẽ là đam ma, áp giang ta đam ma. Cú sẽ là đam ma, tất cả pháp thiện. Tại sao gọi là thiện? Thiện đây tức là nhân lành cho bà vui. Thiện là tốt, tốt đẹp. Thiện là không hình quạt. Thiện nó có năm nghĩa tất cả. Thì lúc đó có cái nghĩa là thiện là nhân lành cho bà vui. Thiện là tốt đẹp. Thiện là không bệnh hoạn, thiện là an vui mát mẻ. Nếu như mà mình được có cái tâm thiện, tâm lành, thì mình có cái sự an vui mát mẻ, có sự an lành. Mà muốn có tâm lành thì hãy tu được cái pháp, cái vị pháp, tu được vị pháp, thấy pháp như thế người, thấy chân đế như thế thực. Tất cả bất thiện, tất cả bất thiện. Bất thiện là ngược lại bất thiện. Bất là không thiện, là lành là tốt. Bất thiện là không lành cũng tốt. Bệnh hoạn, không vâng. Là nhân ác cho bất khổ. Tất cả bất dục kiến. Tất cả bất dục kiến tức là những cái pháp mà nó không thiện mà cũng không bất thiện. Nó là dục kiến. Nên là tức là cái pháp này nó không cái phải thiện mà cũng phải bất thiện, nó là dục kiến. Đó là định nghĩa tổng quát. Tất cả bất thiện, tất cả nó bất thiện, tất cả nó dục kiến. Tất cả bất thiện là gì? Nếu bắt gì pháp á, thì nếu lấy gì pháp á, thì tất cả bất thiện gồm có gì phải ghi vào? Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tất cả pháp thiện gồm có tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cú sẽ là đam ma. Cú sẽ là đam ma. Tất cả pháp thiện gồm có bài một là tám điều thiện. Bài một nó là tam điều thiện. Câu số một, tất cả pháp thiện Kusala-dhamma là tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Năm tâm thiện sắc giới. Bốn tâm thiện vô sắc giới. 20 âm đạo. 13 tâm trở ở tha. Tham lâm tâm sở tịnh hảo. Câu số 2, tất cả pháp bất thiện. Á cú sẽ là bằng mà. Tất cả pháp bất thiện còn có 8 tâm tham. Hai tâm sân, hai tâm si. 13 tâm sở lực tha, 14 tâm sở lực thiện. Câu số 3, tất cả pháp vô kiến. Tất cả pháp vô kiến là 18 tâm vô nhân, 8 tâm quả dục giới, tịnh hảo, 8 tâm di tác được cái tình hảo, 5 tâm sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm di tác sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm di tác vô sắc giới, 20 tâm quả như thế, 28 cách pháp, 28 cách pháp. Bây giờ đang chết rồi, từ sau tôi dành 2 tiếp để giảng cái này. Cái này nó khó rồi đó. Tất cả pháp thiện, đi đọc theo tất cả pháp thiện. Cú sẽ là đồng à. 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo, tất cả pháp bất thiện, ác cũng như là đa ma, cái này còn nữa, 13 tâm sở tợ tha, bất thiện đó nha, bất thiện đó, 25 tâm sở tịnh hảo, tất cả pháp bất thiện. Tám ác cú sẽ là đồng an, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, 13 tâm sở tội tha, 14 tâm sở bất thiện, tất cả pháp vô kiến, 18 tâm vô nhân, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 8 tâm duyên tác dục giới tịnh hảo, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duyên tác sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duyên tác vô sắc giới, 20 tâm quả siêu thế, 28 sắc pháp, niết bàn, 13 tâm sở tự tha, 25 tâm sở tịnh hảo. Thêm 25 tâm sở tịnh hảo thêm vào 25 tâm sở tịnh hảo là tất cả pháp vô kiến, 28 chánh pháp, niết bàn. Tất cả pháp vô kiến là bạn, tất cả pháp vô kiến áp gia cái ta ra ma, 18 tâm vô nhân, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 8 tâm duyên tác dục giới tịnh hảo, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duyên tác sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duyên tác vô sắc giới, 20 tâm quả siêu thế, 28 sắc pháp, niết bàn, 13 tâm sở tự tha, 25 tâm sở tịnh hảo. Phần này từ sao giảng thì được, nên nó bắt đầu vô chi pháp rồi. Nhưng cái phần đầu cái gì hiểu không? Phần đầu mình hiểu được tốt rồi, phần sau này ai giảng thêm thôi, biết mãi thêm thì. Còn phần đầu thì mình giải thích thêm cho mình, cho mình giải thêm bản. tất cả nó chỉ tính ra mình